Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.
Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Trẻ Em và Bình đẳng Giới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn số 1088 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai tháng hành động Vì Trẻ Em năm 2023. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn những mục tiêu hướng đến của tháng hành động vì trẻ em năm nay qua bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mục tiêu của tháng hành động vì trẻ em năm 2023 nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em, thực hiện hiệu quả chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, chủ động giải quyết các vấn đề về trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị tai nạn, thương tích, nhất là đuối nước, tai nạn giao thông, thúc đẩy việc phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về bảo vệ trẻ em, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, đặc biệt cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan, tổ chức chủ trì phối hợp thực hiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Diễn ra từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 có chủ đề Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến sẽ tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 vào tuần thứ tư của tháng 5 tới hoặc ngày 1 tháng 6 tới. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em năm 2023. Căn cứ điều kiện của địa phương, lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tổ chức từ cuối tháng 5 tới hoặc ngày 1 tháng 6 tới. Các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của tháng hành động vì trẻ em năm 2023 gồm chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em. Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Gọi Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em. Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, gia đình nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng, không gian mạng an toàn, công dân số tương lai. Soi vọng không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng, pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực xâm hại trẻ em. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em để phòng chống xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông. Các địa phương chú ý công tác bàn giao quản lý trẻ em trong dịp hè, triển khai các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức diễn đàn trẻ em các cấp để trẻ em thảo luận, đề xuất kiến nghị sáng kiến bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền của trẻ em. Trong tháng hành động, các địa phương vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân của xâm hại, bạo lực, thăm tặng quà trao học bổng và hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi, hỗ trợ các mô hình hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, xây dựng các công trình, trường, lớp học, nhà bán trú, điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em. Đẩy mạnh tuyên truyền, là các địa chỉ tiếp nhận thông tin, thông báo tố giác hành vi xâm hại trẻ em và các địa chỉ cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em an sinh xã hội tại địa phương. Các địa phương báo cáo kết quả tháng hành động vì trẻ em năm 2023 về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội qua Cục Trẻ Em trước ngày 10 tháng 7 tới. Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bộ để phối hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh vì trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, khi làm cha mẹ, ai cũng đều mong muốn con mình được kết bạn, trở thành những người tự tin, tận hưởng sở thích và vui chơi mà không cảm thấy lo sợ. Tuy nhiên, đối với những đứa trẻ nhút nhát, các tương tác xã hội trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhút nhát không phải là điều xấu, nhưng cha mẹ hãy giúp con nắm lấy những điểm mạnh của mình và thoát ra khỏi vỏ bọc một cách lành mạnh. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay sẽ nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên chúng ta cần hiểu đúng về sự nhút nhát. Đôi khi người ta thường sử dụng các từ như nhút nhát, chứng lo âu xã hội và hướng nội để thay thế cho nhau. Nhưng tất cả từ này đều có nghĩa khác nhau. Nếu con nhút nhát, con có thể cảm thấy lúng túng hoặc lo lắng trong các tình huống xã hội vì sợ bị đánh giá tiêu cực hoặc lo lắng mình sẽ bị từ chối. Trong khi chứng lo âu xã hội lại là một chứng rối loạn gây ra sự sợ hãi tột độ cho người mắc khi tham gia môi trường xã hội. Nỗi sợ hãi này dữ dội và dai dẳng hơn nhiều so với sự nhút nhát đến mức làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, những đứa trẻ nhút nhát có thể gặp khó khăn khi chuyển sang trường mới và có thể mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để cảm thấy ổn định. Nhưng những đứa trẻ mắc chứng lo âu xã hội có thể không bao giờ cảm thấy ổn định và sẽ từ chối đi học. Mặt khác, hướng nội không liên quan gì đến sự nhút nhát hay chứng lo âu xã hội. Điều này đơn giản chỉ phản ánh sở thích của một người khi ở một mình hoặc trong các nhóm nhỏ dựa trên những gì họ cảm thấy hài lòng và tràn đầy năng lượng. Người hướng nội thích thời gian ở một mình và yên tĩnh, trong khi người hướng ngoại thích dành thời gian cho người khác và ở trong những tình huống kích thích hơn. Nhút nhát không phải là một đặc điểm cố định. Trên thực tế, trẻ em thường đỡ nhút nhát hơn theo thời gian vì chúng học được các kỹ năng cần thiết để quản lý các tình huống xã hội. Hầu hết những đứa trẻ nhút nhát đều học được cách thích nghi. Không cần tới chương trình giảng dạy, sách bài tập hay gặp bác sĩ trị liệu, hãy để trẻ sống cuộc sống hàng ngày, thế là đủ. Nhút nhát không phải là một điểm yếu. Xã hội có xu hướng thiên về hướng ngoại. Chúng ta tôn vinh tính thích giao du và thường cau mày với những người thích thu mình lại. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lại thường coi sự nhút nhát của con là một khuyết điểm và cho rằng con không nên như vậy. Theo một số nhà tâm lý, nhút nhát không phải là một điều xấu. Đó chỉ là phản ứng tự nhiên đối với những điều không chắc chắn hoặc mới lạ và phần lớn việc này thực sự tốt. Trẻ nhút nhát sẽ bám lấy cha mẹ khi đang cảm nhận mọi thứ diễn ra xung quanh, bởi trẻ thường có xu hướng tiếp nhận môi trường xung quanh trước khi môi trường đó phản ứng lại với chúng. Những đứa trẻ nhút nhát cũng có lòng đồng cảm sâu sắc và giàu lòng trắc ẩn. Một số nghiên cứu về giáo dục sớm và phát triển ở trẻ chỉ ra rằng các giáo viên nhận thấy những đứa trẻ nhút nhát ở trường tiểu học sẽ tự chủ hơn và hợp tác hơn. Mặc dù nhút nhát là đặc điểm tính cách bình thường, nhưng cha mẹ cũng không nên nuông chiều hay bảo vệ đứa con nhút nhát của mình khỏi những tình huống khó khăn. Vì khi cha mẹ làm điều này cũng có nghĩa đang gửi đi thông điệp rằng con đã đúng khi sợ hãi, rằng lớp học múa ba lê đang gây tổn thương con. Điều này cũng sẽ tước đi cơ hội phát triển các kỹ năng cần thiết giúp con vượt qua nỗi sợ hãi. Tuy nhiên sẽ thật tồi tệ khi cha mẹ đẩy con vào những tình huống khó, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ khiến trẻ thêm đau khổ, choáng ngợp và càng thêm kinh hãi về những tình huống như thế trong tương lai. Theo một nghiên cứu về hành vi và phản ứng của trẻ sơ sinh với những điều mới lạ để dự đoán mức độ lo lắng của trẻ vào năm 2 tuổi rưỡi được lưu trữ tại trang tìm kiếm thông tin về ngành y của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Những loại phản ứng như vậy có thể làm tăng nguy cơ lo lắng ở trẻ em. Điều này cha mẹ cần làm là thừa nhận cảm xúc của con và hỗ trợ con, đồng thời khuyến khích con tiến lên phía trước. cha mẹ cần biết rằng tốc độ tiến triển của con có thể chậm, nhưng phải đảm bảo rằng con luôn duy trì và tiếp tục phát triển. Ví dụ, khi đưa con đến buổi hẹn chơi với một đứa trẻ xa lạ, con có thể ngồi trong lòng cha mẹ suốt thời gian đó và hãy cho con có ngày thứ hai để con có thể nói một vài điều với đứa trẻ kia. Thỉnh thoảng có thể con vẫn sẽ nắm chặt vào tay ba mẹ, nhưng sẽ tốt hơn vào ngày thứ ba khi con thực sự tin tưởng và vui chơi với người bạn kia. Để giúp con trẻ tự tin hơn, cha mẹ có thể diễn tập trước những việc cần làm trong các tình huống có khả năng gây căng thẳng cho con. Nếu cha mẹ muốn con mình tự giới thiệu với mọi người tốt hơn, hãy thực hành các bước chào hỏi thân thiện ở nhà. Bước 1. Nhìn vào mắt người khác hoặc nhìn vào giữa trán nếu giao tiếp bằng mắt quá nhiều. Bước 2. Hãy mỉm cười. Bước 3 là chào hỏi. Ngoài ra, cha mẹ hãy cung cấp cho con sự hỗ trợ khi con cần, bởi vì các tình huống xã hội thực sự có thể khiến trẻ nhỏ choáng ngợp. Cha mẹ có thể nói với con rằng, khi chúng ta gặp những người mới, con sẽ chào hỏi và con có thể nắm chặt tay cha mẹ. Hành động này gửi thông điệp tới con rằng, cha mẹ sẽ là chỗ dựa an toàn cho con, sẽ ở đó và giúp con, vì cha mẹ hiểu rằng con đang cảm thấy lo lắng. Nhưng đôi khi cha mẹ cũng có thể bế con lên và rời khỏi tình huống quá sức đối với con. Cha mẹ cũng đừng lo lắng quá nhiều về sự nhút nhát của con. Đừng băn khoăn nếu con không phải là một người có vòng tròn xã giao rộng lớn. Con không cần 8.000 người bạn để cảm thấy hạnh phúc và an toàn. Đôi khi chỉ cần một hoặc hai người bạn tốt là đủ. Nếu cha mẹ nhận thấy sự nhút nhát của con mình đang cản trở các hoạt động hàng ngày, chẳng hạn như đi học mẫu giáo, chơi ngoài sân chơi, hoặc nếu nỗi sợ hãi của con dữ dội hơn nhiều so với những đứa trẻ khác, cha mẹ hãy tham khảo ý kiến từ bác sĩ nhi khoa hoặc nhà trị liệu trẻ em. Có thể con đang mắc phải chứng rối loạn lo âu xã hội và cần tới sự giúp đỡ và hỗ trợ chuyên nghiệp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì trẻ em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 1 tháng 4 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, đêm có mưa rào nhẹ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.